Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 1 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về ngày phát thanh quốc tế. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày hành trình tiến đến đời sống chiêm niệm của một đăng sĩ Si Tô Nhật Phép. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài lịch sử và ý nghĩa các nghi thức tuần thánh và phục sinh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 31 tháng 3, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Giuseppe Versandi làm tân tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo. Đức Hồng Y Versandi năm nay 72 tuổi, người miền Bắc Italia, nguyên là giám mục giáo phận Alexandria và được bổ nhiệm làm chủ tịch Sở Kinh tế Tài chánh của Tòa Thánh hồi năm 2011. Nay cơ quan này bị nhập vào Văn phòng Kinh tế của Tòa Thánh do Đức Hồng Y George Pell, người Úc, làm chủ tịch. Đức Hồng Y Versandi được bổ nhiệm thay thế Đức Hồng Y Zenon Grochowski, người Ba Lan 76 tuổi, về hưu sau 6 năm giữ chức vụ Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo.
Roma, Đức Hồng Y Gerhard Bündler, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, kêu gọi các tín hữu đừng tách biệt lòng từ bi ra khỏi chân lý. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin ANSA của Italia, truyền đi hôm 30 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Bündler nói, năm thánh đặc biệt về lòng từ bi thương xót do Đức Thánh Cha Francisco ấn định từ ngày 8 tháng 12 năm nay phải nhắc nhở cho mọi người rằng lòng từ bi không thể hiện hữu mà không có chân lý. Con người và cả giáo hội thường bị cám dỗ tách biệt hai điều ấy ra khỏi nhau. Trong thực tế, tình yêu của Thiên Chúa gắn liền mật thiết với chân lý. Đức Hồng Y Müller cũng nói rằng Thiên Chúa yêu thương con người và can thiệp vào lịch sử. Tuy nhiên, ơn thánh của Chúa không phải chỉ là favor, là thiện cảm, là sự nâng đỡ, ủng hộ một cái gì đó mang lại lợi điểm. Thiên Chúa không can thiệp rồi để nguyên mọi sự như thế, nhưng là để chúng ta có thể sống một sự đổi mới, một sự hiển dung, để chúng ta có thể có một con tim ngày càng mở rộng, thay đổi thực sự cuộc sống. Vì vậy, cả trong năm thánh, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta không thể nói về lòng từ bi thương xót mà không có chân lý. Về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định rằng giáo lý trên đây cũng được áp dụng cho gia đình. Chắc chắn là cần phải đón nhận tất cả mọi người, cả những người tội lỗi, vì tất cả chúng ta đều là người tội lỗi, nhưng là đón nhận theo quy định của Thiên Chúa, chứ không phải theo lý luận của con người. Nhiều khi con người nghĩ khác với Thiên Chúa, vì thế còn đón nhận con người làm sao để bí tích hôn phối tiếp tục hiện hữu. Lòng từ bi Chúa đón nhận chúng ta như chúng ta hiện thực, nhưng không để chúng ta ở mãi trong hiện trạng của chúng ta. Ám chỉ tới vấn đề những người ly dị tái hôn có được lãnh nhận các bí tích hay không, Đức Hồng Y Müller nói, điều kiện để ơn thánh can thiệp, để sự can thiệp ấy đưa tới ơn cứu độ, qua một sự thay đổi. Chúng ta không thể loan báo sự sống lại mà không có thánh giá, không có con đường thứ hai hay thứ ba.
Vienna, Đức Hồng Y Francesco Cocco Palmerio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật cho biết, chương trình cải tổ giáo triều Roma do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng cần phải có thời gian. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Áo Cut Press, truyền đi hôm 30 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Cocco Palmerio nói, cuộc cải tổ ấy chưa khởi sự và mới ở giai đoạn trao đổi ý tưởng và đề ra dự thảo. Theo Đức Hồng Y, việc cải tổ guồng máy cai trị và quản lý là ước muốn quan trọng nhất của Đức Thánh Cha, vì thế Ngài đã thành lập Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn, cơ quan này phải đề ra những ý tưởng để thành lập các cơ cấu mới, cải tiến sự cộng tác giữa các cơ quan và đạt tới sự minh bạch hơn. Vào trung tuần tháng 4 tới đây, Hội đồng 9 Cố vấn sẽ tái nhóm để tiếp tục thảo luận về việc cải tổ giáo triều Roma. Đức Hồng Y Coco Palmerio cho biết, vào tháng 6 năm nay, hai ủy ban đặc nhiệm nghiên cứu sẽ đệ trình lên Đức Thánh Cha những đề nghị để đơn giản hóa thủ tục xin giải hôn phối. Các đề nghị này rất có thể cũng sẽ được trình bày cho các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình vào tháng 10 năm nay. Trước đây, Đức Giáo hoàng Francisco đã nhiều lần bày tỏ mong muốn thủ tục giải hôn phối được tiến hành mau lẹ hơn và miễn phí.
Amen. Hôm 30 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã viếng thăm hai giáo xứ Công giáo ở Amman, thủ đô Jordani, đón tiếp người tị nạn Iraq trên đường tới miền Kurdistan ở mạn Bắc Iraq để mang phép lành và sự trợ giúp cụ thể của Đức Thánh Cha Francisco cho các gia đình Kitô và các nhóm tị nạn khác. Đức Hồng Y Filoni đã từng là sứ thần tòa thánh tại Iraq và đã viếng thăm Iraq với cùng một sứ vụ Đức Thánh Cha ủy thác hồi tháng 8 năm ngoái. Tại Amman, Đức Hồng Y được vị giám đốc Caritas Jordani hướng dẫn viếng thăm 20 gia đình tị nạn Iraq được hai giáo xứ Công giáo đón tiếp và giúp đỡ. Tại giáo xứ Đức Maria Mẹ Giáo hội, Đức Hồng Y đã thăm trường Công giáo dành ban chiều dạy khoảng 300 con cái của những người tị nạn. Ban chiều cùng ngày, Đức Hồng Y Filoni lên đường đi Baghdad, thủ đô Iraq, nơi đã xảy ra 4 vụ khủng bố bằng xe bom. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức cha Solomon Vaduni, giám mục phụ tá ở Baghdad của Giáo hội Công giáo Kande và cũng là chủ tịch Caritas Iraq, cho biết các tín hữu Kitô tị nạn từ Mosul và vùng bình nguyên Ninive vẫn ở trong tình trạng giống như hồi tháng 6 năm ngoái, nghĩa là họ phải sống trong các lều tạm trú, các xe cắm trại, có một số người thuê được nhà nhưng vẫn ở trong tình cảnh bi thảm. Sau thủ đô Baghdad, Đức Hồng Y Filoni sẽ lên miền Bắc đến thành Erbil để viếng thăm người tị nạn. Tuy nhiên, lộ trình và ngày giờ không được báo trước vì lý do an ninh.
New York, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt tệ nạn lạm dụng trẻ em trong các cuộc xung đột võ trang. Trong bài tham luận hôm 25 tháng 3 vừa qua, tại cuộc thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đề tài trẻ em trong các cuộc xung đột, Đức Tổng giám mục Aussa người Philippines tố giác hiện tượng càng ngày càng có các nhóm khủng bố và các tổ chức không quốc gia khác sử dụng trẻ em trong các cuộc xung đột võ trang. Chẳng hạn nguyên trong năm ngoái tại Syria và Iraq, có hơn 10.000 trẻ em bị cưỡng bách trở thành chiến binh. Trong khi thế giới tìm kiếm các giải pháp, tất cả chúng ta phải đi bước đầu và đồng thanh khẳng định rằng việc tuyển mộ và sử dụng trẻ em trong các cuộc xung đột võ trang không những vi phạm trầm trọng công pháp quốc tế về nhân đạo và nhân quyền, nhưng còn là một sự ác đáng kinh tởm, cần phải lên án. Lời khẳng định này không phải chỉ có các chính quyền phải đưa ra, nhưng tất cả các vị lãnh đạo xã hội, chính trị và tôn giáo cũng phải quyết liệt lên án việc làm ấy. Trong ý hướng đó, vị đại diện tòa thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quay lưng đối với các cuộc xung đột nhân danh quyền lợi chính trị quốc gia và sự bất đồng về chính trị địa lý với các nước khác. Trách nhiệm này không những đòi các chính phủ quốc gia phải bảo vệ các công dân của mình, nhưng còn đòi cộng đồng quốc tế can thiệp khi các chính phủ quốc gia không có khả năng hoặc không muốn bảo vệ dân của mình. Trong trường hợp các tổ chức không quốc gia tuyển mộ và sử dụng các binh sĩ trẻ em trên thế giới, hoặc vi phạm những tội ác bạo lực chống lại các nhóm tôn giáo hoặc chủng tộc thiểu số, khi một nhà nước không muốn hoặc không thể đương đầu với những hành vi tàn ác ấy, thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có trách nhiệm cung cấp các phương thế quân sự để bảo vệ các công dân chống lại những kẻ gây hấn vô nhân đạo khi không còn các phương thế khác nữa.
Aachen, tổ chức bác ái Miserio của Công giáo Đức kêu gọi gia tăng trợ giúp người tị nạn Syria. Hôm 30 tháng 3 vừa qua, giám đốc điều hành tổ chức Miserio, Martin Brickenman Simon, nói rằng các nước láng giềng của Syria đón nhận phần lớn người tị nạn Syria cần được hỗ trợ nhiều hơn. Bước sang năm thứ năm, từ khi xảy ra chiến tranh, khả năng tiếp đón và trợ giúp của các nước này xuống tới mức thấp nhất. Tình trạng lầm than của dân chúng ở Syria và những người tị nạn ở các nước láng giềng thật là khôn tả. Ông Brinkman cho biết Liban là quốc gia có tỷ lệ cao nhất về người tị nạn so với người dân bản xứ. Ông đã nhiều lần viếng thăm vùng này. 1/3 dân chúng sống ở Liban là những người tị nạn từ Syria. Hệ thống săn sóc bị quá tải, các nhà thương và trường học bị tràn ngập, giá thực phẩm và tiền thuê tăng vọt. Cho đến nay, chiến tranh tại Syria đã làm cho hơn 200.000 người chết và số người tản cư nội địa lên tới 7.600.000 người. Sáng thứ Ba hôm qua, 31 tháng 3, Hội nghị kỳ ba các nước ân nhân giúp người tị nạn Syria bắt đầu nhóm tại Kuwait.
Trong hội nghị này, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, trình bày tình trạng thê thảm của cuộc xung đột ở Syria. Sau hơn 4 năm chiến tranh, tình trạng những người tị nạn càng đen tối hơn. Nạn nghèo đói gia tăng, một nửa số trẻ em ở Syria không được cắp sách đến trường và có những thiếu sót trầm trọng trong việc săn sóc sức khỏe. Tình trạng thực là không thể chịu nổi nữa. Ông Guterres nói thêm rằng trong số hơn 3.900.000 người tị nạn Syria ở các nước láng giềng, có 2 triệu người đang cần được trợ giúp lương thực để sống còn. 1/3 người tị nạn không có nơi trú ngụ thích đáng. Tại Liban và Jordani, tỷ lệ này lên tới 50%. 2/3 các gia đình Syria tị nạn ở Jordania sống dưới mức nghèo đói cùng cực, không đầy 1 euro 30 xu mỗi ngày.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về Ngày Phát thanh Quốc tế. Kính thưa quý vị thính giả, 13 tháng 2 vừa qua là Ngày Phát thanh Quốc tế 2015 về đề tài giới trẻ và sự canh tân. Phát biểu về ngày này, bà Irina Bukova, Giám đốc Tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc, đã tuyên bố phát thanh là một yếu tố kết hợp và chống lại sự kỳ thị. Ngày 12 tháng 2 vừa qua, Đài Phát thanh Vatican tròn 84 tuổi. Nhân dịp này, Đài đã nhận giải thưởng quốc tế của Học viện Phát thanh Tây Ban Nha. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của giáo sư Giovanni Puglisi, chủ tịch phân bộ Italia của tổ chức UNESCO. Thưa giáo sư, đâu là trọng tâm của Ngày Phát thanh Quốc tế 2015?
Trọng tâm của ngày này là người trẻ và nhu cầu truyền thông của giới trẻ. Một trong các thảm cảnh chính của giới trẻ ngày nay là việc khép kín trong chính mình, ngồi trước máy vi tính và tìm cái này cái nọ, trong khi đài phát thanh là tiếng nói, quan trọng hơn nhiều, nói và lắng nghe.
Đặt mình trong tư thế lắng nghe, ra khỏi các cuồng nhiệt, hoảng loạn, đó là điều giáo sư muốn nói đến, có đúng thế không?
Vâng, việc lắng nghe là một phần nền tảng của việc truyền thông. Biết lắng nghe là điều khó nhất trong thế giới hiện nay, một ít vì sự hiện hữu của tiếng ồn ào bên trong, một ít vì thói quen của sự ích kỷ. Phát thanh dạy cho chúng ta biết lắng nghe.
Trong kỷ nguyên truyền thông vi tính, trong đó có biết bao nhiêu hoạt động tương giao với nhau, phát thanh có còn chiếm được một chỗ đứng hay không?
Phát thanh có một chỗ đứng bởi vì nó là một cánh cửa mở ra trên thế giới, nhất là thế giới mà bạn cảm nhận. Liên mạng Internet thường khi là một thế giới câm nín. Người trẻ tìm đối thoại, chứ không chỉ tìm diễn tả ra ngoài thế giới, sự tò mò của họ mà thôi.
Thưa giáo sư, trong thế giới phát thanh, cả trong biết bao nước ít phát triển, nó cũng là phương tiện đào tạo ngoài việc thông tin tức, có đúng thế không?
Đúng thế, phát thanh có thể là một hình thức dạy học, đào tạo, mà không tổn phí một đồng nào. Và rồi nó trở thành một hình thức mạnh mẽ và phổ biến nhất, có sức thuyết phục nhất. ngày nay thế giới cần các diễn tả này và các hình thức này.
Tiếp theo đây là một số nhận định của linh mục Fabrizio Colombo, giám đốc Hiệp hội Truyền thông Quốc tế Công giáo, viết tắt là CNIS. Trước đây, cha đã từng là trưởng đài phát thanh giáo phận tại Chad. Theo cha, phát thanh là một phương tiện quý báu, nó sẽ không bao giờ chết và không thể thay thế được trong bất cứ môi trường nào, đặc biệt như môi trường Phi Châu. Thưa cha Colombo, cha có nhận xét gì về đài phát thanh?
Tôi có thể làm chứng rằng phát thanh là một phương tiện trung gian của Phi Châu. Có đúng thật là mạng lưới xã hội, điện thoại di động v.v. đang tới với Phi Châu, nhưng nó chỉ chiếm 18% dân số, nhất là trong các vùng nông thôn thì không có. Trong thế giới nông thôn, ít nhất có tới 76% dân chúng nghe đài phát thanh mỗi ngày. Phát thanh vô cùng quan trọng, vì bên Phi Châu, radio là một phương thế giúp thay đổi cuộc sống và thay đổi cả xã hội nữa. Nó là một trung gian có thể thực sự trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói. Công việc mà tôi đã làm đó chính là thay đổi viễn tượng của máy vi âm, trong đó không phải các chuyên viên nói, mà là một đài phát thanh cộng đồng, trong đó cộng đoàn lên tiếng nói.
Cha đã cho ai có các tiếng nói một cách cụ thể?
Chúng tôi đã cho tiếng nói cho nhiều giới, từ các trẻ em bị bóc lột, cho tới các phụ nữ bị đối xử tàn tệ, cho tới những người là nạn nhân của các vụ vi phạm nhân quyền. Nghĩa là một đài phát thanh cho người dân và của người dân, một đài phát thanh tìm thăng tiến người trẻ, khiến cho họ trở thành các tác nhân. Như thế, tất cả những điều này khiến cho đài phát thanh trở thành một loại trung tâm, chung quanh đó xoay chuyển toàn xã hội, làng mạc, cộng đoàn. Đó là các cơ cấu mà dân chúng cần tới, cả trong việc bênh vực các quyền của họ nữa. Sự dẫn thân lớn lao này cho con người thường phát xuất từ giáo hội công giáo, và đối với dân chúng, đài phát thanh thực sự trở thành một nơi trú ẩn, để họ tự bênh vực mình, hầu tìm ra niềm hy vọng.
Người dân lắng nghe radio như thế nào, thưa cha?
Trên thực tế họ nghe trên làn sóng FM. Rất ít đài phát thanh có khả năng truyền trên làn sóng AM hay làn sóng ngắn. Lý do vì làn sóng FM là một phương thế rất bình dân. Từ bác nông phu ban sáng khi ra đồng làm việc, treo radio lên cây trước khi bắt đầu công việc, cho tới sinh viên học sinh nghe radio trong các giờ nghỉ hay khi tan trường bật máy radio nhỏ lên để nghe. Vì thế làn sóng FM là kỹ thuật thông dụng nhất.
Như thế, ngoài việc trao truyền tin mừng, bảo vệ và thăng tiến các quyền con người, đào tạo dân chúng, theo cha đâu là thách đố, đâu là tương lai của đài phát thanh?
Dẫn thân luôn luôn là tiếng nói của những người không có tiếng nói. Tôi tin rằng với Đức Thánh Cha Francisco đã mở ra một cánh cửa, và đối với chúng tôi là những người làm việc trong đài phát thanh, cánh cửa ấy đã được mở toang ra rồi. Nghĩa là không có ý nghĩa làm một đài phát thanh, trong đó từ đỉnh của một kim tự tháp đổ mọi sự xuống đầu người dân. Chúng tôi đã luôn luôn tìm cách là tiếng nói của những người không có tiếng nói, của những người bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội. Như vậy có nghĩa là dấn thân xã hội cho công lý, cho hòa bình, cho đối thoại liên tôn, cho việc tìm giải pháp cho các xung đột. Đó là một ưu tiên và thách đố lớn tiếp tục. Nhưng ngày nay lại càng cấp thiết hơn nữa. Đề tài Ngày Phát Thanh Thế Giới cung cấp cho chúng ta các điểm suy tư. Đã đến lúc rồi và chúng ta ngày càng phải phát triển hơn tiếng nói của giới trẻ. Nghĩa là cống hiến cho người trẻ không gian để họ đem đến óc sáng tạo, sự thay đổi, đôi khi cũng có thể là nguy kịch đấy, nhưng mà quan trọng, vì sau cùng, tương lai của thế giới chính là người trẻ.
Cấu trúc một đài phát thanh làm việc trong một môi trường như môi trường Phi Châu thì như thế nào, thưa cha?
Cấu trúc bên trong thì khá đơn sơ, chúng tôi không có nhiều nhân lực, vì thế phải tìm cách là chuyên viên kỹ thuật được chừng nào hay chừng đó. Đồng thời chúng tôi tìm bao gồm các mạng lưới lớn. Chẳng hạn nơi tôi đã làm việc bên nước Chad, chúng tôi có một anten thu các chương trình của đài phát thanh Vatican, và chúng tôi công ty với đài BBC London. Một người có thể tìm sự chuyên môn của các mạng lưới lớn, đồng thời cũng là tiếng nói địa phương. Chúng tôi làm hài lòng tất cả mỗi người một ít. Đó đã là hình thức chúng tôi tìm ra. Tuy nhiên, nói chung, chúng tôi có thể khẳng định rằng các cấu trúc đã luôn luôn khá đơn sơ. Chúng tôi dành ưu tiên cho óc sáng tạo.
Đài phát thanh này có còn hiện hữu không, thưa cha?
Còn, nó tên là Radio Lotico. Lotico trong tiếng địa phương có nghĩa là thức dậy, tới giờ thức dậy rồi và đừng ngủ mê nữa. Cũng vì thế, nó liên quan tới các vấn đề thức tỉnh, tỉnh dậy. Chúng tôi tìm giải quyết các vấn đề đó với nhau dưới ánh sáng tin mừng.
Vừa rồi là bài viết về ngày phát thanh quốc tế. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày hành trình tiến đến đời sống chiêm niệm của một đăng sĩ si tô nhặt phép.
Cha Christian Marquis Boivin sống tại Vendée, miền Tây nước Pháp, từ năm lên 9 tuổi. Cha xuất thân từ một gia đình công giáo đạo đức. Thời thanh niên, là nhân viên thiện nguyện của Hợp tác xã Dịch vụ Toàn quốc, cha đã lên đường sang Do Thái làm giáo sư dạy toán trong vòng 2 năm từ năm 1995 đến năm 1997 tại trường trung học của các sư huynh ở Jaffa, Tel Aviv. Chính trong thời gian này, cha khám phá ra đan viện Sito nhặt phép ở Latron, cách Jerusalem 15 cây số về hướng Tây. Rồi chính trong nơi thinh lặng cầu nguyện của đan viện mà cha nghe tiếng Chúa gọi trở thành đan sĩ. Trở về Pháp 3 tháng, cha trở lại đan viện Latron như là thỉnh sinh vào tháng 11 năm 1997. Một năm sau, cha nhận tu phục tập sinh và tuyên khấn lần đầu 2 năm sau đó. Cha tuyên khấn vĩnh viễn ngày 14 tháng 8 năm 2003. Cha thụ phong linh mục vào thứ năm phục sinh 2011 để phục vụ cộng đoàn. Xin nhường lời cho cha Christian Marquis Boivin gợi lại hành trình đưa đến ơn gọi thánh hiến trong đời sống chiêm niệm của dòng Sito nhặt phép, hay cũng gọi là Trappist. Thời gian 2 năm làm việc thiện nguyện ở Jaffa với rất nhiều khó khăn đã dẫn đưa tôi đến việc phó thác nhiều hơn vào Thiên Chúa trong cầu nguyện, tham dự thánh lễ mỗi ngày và tận hiến cho Đức Chúa Giêsu qua Đức Mẹ Maria. Vào đầu năm thứ hai, có một lúc tôi đã tự chất vấn về ơn gọi khi có nhiều người hỏi tôi là đã có bao giờ tôi suy nghĩ về vấn đề này chưa? Tôi trả lời là chưa. Bởi lẽ đúng ra là tôi đã nghĩ đến chuyện lập gia đình, con đường nên thánh chính xác. Tôi lo âu tự hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Một linh mục khuyên tôi nên làm tuần tĩnh tâm và gặp gỡ thường xuyên cha linh hướng để ngài giúp nhìn vấn đề rõ hơn. Cơ hội thuận tiện cho tôi có dịp nói chuyện với cha Paulo lúc ấy là bề trên đăng viện Trappist ở Latrun. Cha đề nghị ngay với tôi, hãy đến và xem. Tôi làm theo lời khuyên mà trong lòng không khỏi hồi hộp lo âu. Trong lần tĩnh tâm thứ ba, khi suy gẫm trước thánh giá, tôi bỗng ý thức, trong mức độ khả năng của con người, về tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người. Rồi tôi cảm nhận tình yêu dành cho tôi. Chúa Cha đã ban con của Ngài, và người con đã dâng hiến mạng sống vì tình yêu. Ngài dâng hiến mạng sống cho tôi, cho từng người trong chúng tôi, cho bạn là người đang nghe chứng từ này. Tôi liền hiểu rằng, tôi không thể làm gì khác hơn là đáp lại tình yêu bằng cách dâng hiến trọn cuộc đời tôi cho Thiên Chúa. Ngay cả khi tôi có thể thực hiện điều này đi nữa, thì vẫn chưa đủ. Có rất nhiều cách thức khác nhau để dâng hiến cuộc đời. Nhưng đối với tôi vào lúc ấy, tôi như hiểu rõ ràng rằng, Thiên Chúa gọi tôi vào bậc sống độc thân giữ mình đồng trinh. Cuộc sống đang tu cũng xuất hiện tức khắc, nhưng tôi chỉ đáp lại tiếng gọi khi trở lại Jaffa lần thứ hai. Để nói chính xác hơn, chính Đức Chúa Giêsu Kitô đã đáp lại thay cho tôi và với tôi khi một lần nữa tôi suy niệm trước thánh giá. Thật không dễ chút nào khi phải diễn tả vắn tắt trong vài hàng một kinh nghiệm chạm đến thẳm sâu của con người. Cha Christian Marky Boivin, đăng sĩ Trappist, kết thúc chứng từ như sau: "Tôi nghĩ rằng người ta có thể trình bày đời sống thánh hiến cho con người sống trong thời đại ngày nay nhờ sự chênh lệch của con người với nền văn hóa tổng hợp. Giữa lòng một thế giới luôn không ngừng thay đổi, thì đời sống thánh hiến công bố qua việc chọn lựa kéo dài mãi mãi, và trong trường hợp các đăng sĩ có thêm yếu tố cố định, thì đời sống thánh hiến công bố rằng Đức Chúa Giêsu Kitô có thể trao tặng một điều mới mẻ đích thực ngay giữa lòng một cuộc sống bề ngoài xem ra có vẻ bình lặng nhàm chán. Do chọn lựa sống độc thân trinh khiết, đối với các đăng sĩ còn có thêm cuộc sống ẩn dật. Đời sống thánh hiến hướng cái nhìn con người ngày nay về một chân trời khác bao la cao cả hơn nhiều, và nói với thế giới rằng, Thiên Chúa có thể thỏa mãn cách dồi dào cho mọi khát vọng của con người. Và nói theo thánh nữ Teresa Avila thì, chỉ duy nhất Thiên Chúa là đủ." Đọc lời Chúa trong sách Jeremiah: "Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Thiên Chúa và có Thiên Chúa làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong. Mùa nóng có đến cũng chẳng sợ, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng chỗ sinh hoa trái. Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được? Ta là Thiên Chúa, ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can. Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tùy theo cách nó sống và việc nó làm. Con chim cuốc ấp trứng nó không đẻ, kẻ làm giàu bất chính nào có khác chi. Nửa cuộc đời nó phải bỏ giàu sang, và rốt cuộc cũng chỉ là một đứa ngu đần."
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị Mục Đạo Vào Đời với đề tài Lịch sử và ý nghĩa các nghi thức tuần thánh và phục sinh.
Kính thưa quý vị thính giả, nhân thứ tư tuần thánh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nhìn lại lịch sử và ý nghĩa các nghi thức đặc biệt phong phú của ba ngày cực thánh trong năm phụng vụ, những ngày tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu hoàn tất chương trình xuống thế làm người, chiến thắng tội lỗi và cứu độ trần gian. Trước hết là ngày thứ năm tuần thánh, là ngày kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu lập phép thánh thể, trong đó có một nghi thức cảm động. Chúa đích thân rửa chân cho các môn đệ Ngài. Phúc âm theo Thánh Gioan thuật lại rằng, trước bữa tối, Chúa Giêsu lấy khăn lau thắt vào lưng, rồi đổ nước rửa chân cho các môn đệ. Nghi thức này là một dấu hiệu thanh tẩy nội tâm trước thánh lễ đầu tiên. Thật ra, ngay từ thời xa xưa, người Do Thái vẫn có thói quen rửa chân cho khách và bạn hữu như một cử chỉ xã giao và kính trọng. Việc rửa chân là điều cần thiết vì thời đó người ta đi dép và khi ăn người ta nằm dài trên bàn. Giáo hội Công giáo bắt đầu du nhập nghi thức rửa chân vào phụng vụ từ thế kỷ thứ 12, tuy rằng công nghị thành Toledo bên Tây Ban Nha đã nói tới nghi thức này vào năm 694. Nghi thức rửa chân hiện nay có nguồn gốc từ tu luật Thánh Biển Đức, trong đó có khoản khuyên rửa chân cho khách và các tập sinh khi lãnh áo dòng. Cho đến năm 1685, các vua Anh quốc và các vua chúa khác cũng tỏ dấu khiêm tốn bằng cách cúi mình rửa chân cho 12 cụ già nghèo để noi gương Chúa Giêsu trong phúc âm. Cho đến thời Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio IX, Đức Giáo Hoàng chủ sự nghi thức rửa chân trong một phòng ở Vatican, chứ không làm tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. 12 người được Đức Giáo Hoàng rửa chân được chọn trong số các tín hữu hành hương tới Roma để dự lễ phục sinh, hoặc là những công dân nghèo. Họ ngồi thành hàng trên bục ghế cao, mặc áo len trắng, đầu đội mũ trắng. Đức Giáo Hoàng quỳ xuống rửa chân phải cho họ trong một chiếc chậu bằng bạc mạ vàng, rồi trao cho mỗi người một chiếc khăn lau, một huy chương vàng hoặc là bạc và một bó hoa. Năm 1959, Đức Thánh Giáo Hoàng John 23 tái lập nghi thức này, và các vị giáo hoàng kế nhiệm vẫn giữ nguyên thói quen tốt lành đó, tuy có thay đổi về những người được rửa chân. Theo phụng vụ ngày nay, nghi thức rửa chân trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh là điều tùy ý, không có tính chất bắt buộc.
Sang đến các nghi thức của ngày thứ sáu tuần thánh, hình ảnh nổi bật trong ngày này là thập giá. Việc đóng đinh trên thập giá là một cực hình khủng khiếp. Theo tương truyền, nữ hoàng Semiramis từ thời rất xa xưa đã bày ra cực hình này. Từ Babylon, tức là ở Iraq hiện nay, cực hình thập giá lan truyền sang Á Châu, Ai Cập, Carthage bên Bắc Phi, rồi tới Hy Lạp và Roma. Tuy nhiên, giữa cực hình thập giá của dân ngoại và của Do Thái có sự khác biệt. Người Do Thái giết chết tội nhân bị đóng đanh bằng cách lấy chùy lớn đánh gãy chân của họ rồi đem chôn táng tử tội. Trong khi đó, người Roma và Hy Lạp để cho tội nhân chết dần chết mòn trên thập giá, để xác chết của họ trên thập giá cho những người qua đường thấy mà khiếp sợ. Xác chết cứ để nguyên đó cho đến khi rữa nát hoặc bị chim trời tới sâu xé. Khi ghét ai, người La Mã thường nguyền rủa ad corvus, có ý chúc cho người đó bị đóng đanh và bị quả đen gọi là corvus tới ăn thịt. Đôi khi người ta chỉ trói tội nhân vào thập giá, nhưng người La Mã thường đóng đinh hai bàn tay hoặc hai cổ tay và hai chân của tử tội vào thập giá. Bốn vết đinh đó ngăn cản máu lưu thông, tạo nên cơn sốt và làm cho tử tội khát nước khiếp đảm. Vì thế văn hào Cicero của La Mã đã viết, đóng đanh là một lối hành hình dữ tợn nhất. Còn văn hào Apuleio nhận xét, đóng đanh là hình phạt nặng nề nhất, chỉ thích hợp với những người nô lệ.
Ngày thứ sáu tuần thánh cũng là ngày nhiều tín hữu ngắm đàng thánh giá trọng thể. Thói quen đi đàng thánh giá để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế phát sinh tự nhiên từ tâm hồn tín hữu. Sau biến cố Chúa Giêsu chịu đóng đanh trên đồi Golgotha, các tín hữu Kitô đầu tiên tại Jerusalem thường trở lại nơi Ngài chịu hình khổ, dọc theo con đường từ dinh quan tổng trấn Philato cho đến núi Sọ. Họ dừng lại ở những trạng ghi nhớ các biến cố đặc biệt trong cuộc thương khó của Chúa và suy niệm. Việc đi đàng thánh giá được phát triển mạnh ở Tây Phương trong những thế kỷ từ 12 đến 14, nhất là vào thời kỳ các đạo quân thánh giá bảo vệ thánh địa Palestine trở về. Họ mang theo những kỷ niệm của thánh địa. Nhiều vua chúa dựng những đài tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu ở quê hương mình. Tuy nhiên, những người có công nhiều nhất trong việc phổ biến thói quen đạo đức đi đàng thánh giá là các tu sĩ dòng Francisco. Tòa thánh ủy thác cho dòng quản thủ các di tích thánh có liên hệ tới cuộc đời của Chúa Cứu Thế tại thánh địa kể từ thế kỷ thứ 14 trở đi. Trong các nhà thờ của dòng Francisco, không những ở thánh địa nhưng ở Âu Châu nữa, thường có lập những chặng đường thánh giá cho các tín hữu kính viếng và tưởng niệm. Về sau, thói quen này cũng được nhiều nhà thờ khác noi theo. Chân phước Innocenzo 11 giáo hoàng là vị đầu tiên ban ân xá cho các tín hữu nào thành kính đi đàng thánh giá tại những nơi do dòng Francisco thiết lập. Đặc ân này sau đó cũng được nới rộng cho các trạng đàng thánh giá ở các nhà thờ khác. Năm thánh 1750, Đức Benedicto 14 là vị giáo hoàng đầu tiên chủ sự buổi đi đàng thánh giá ở hí trường Colosseo ở Roma. Thói quen này được hầu hết các vị giáo hoàng kế tiếp thực hiện cho đến năm 1870, là năm nước tòa thánh bị Italia xâm chiếm. Đức Phaolô VI đã tái lập truyền thống đáng kính này, và các vị kế nhiệm cho đến nay vẫn tiếp tục chủ sự buổi đi đàng thánh giá và mỗi tối thứ sáu tuần thánh. Nghi thức này vẫn được các đài truyền hình của hàng chục quốc gia trực tiếp truyền đi.
Sang đến thứ bảy tuần thánh, các tín hữu Kitô bắt đầu mừng biến cố Chúa sống lại với nghi thức canh thức vọng phục sinh vào tối thứ bảy tuần thánh, khi màn đêm bắt đầu và sao mai bắt đầu xuất hiện. Phần đầu của buổi canh thức vọng phục sinh được dành để nghe các bài sách thánh và cầu nguyện. Các tín hữu nghe đọc tất cả 12 bài kinh thánh nói về tầm quan trọng của việc sáng tạo mới và cần phải lãnh nhận ơn cứu độ qua việc lãnh nhận bí tích rửa tội. Vì thế, các bài sách thánh lần lượt trình thuật công việc tạo dựng của Thiên Chúa, biến cố hai nguyên tổ sa ngã, nạn đại hồng thủy, sự tích tổ phụ Abraham sát tế con mình là Isaac, biến cố dân Do Thái vượt qua biển đỏ và người Do Thái tiến vào đất hứa. Công cuộc sáng tạo mới và công trình cứu độ của Chúa được biểu lộ trong đêm vọng phục sinh qua nước rửa tội, đặc biệt là nghi thức rửa tội cho người lớn. Các nghi thức này bắt đầu với việc làm phép nước trọng thể, rồi hát kinh cầu các thánh. Những người dự tòng công khai từ bỏ tà thần và ảnh hưởng của hắn trên đời sống con người, rồi tuyên xưng đức tin trước khi được lãnh nhận bí tích rửa tội, được sức dầu thánh và mặc áo trắng. Đó là những nghi thức được cử hành trong ba thế kỷ đầu của giáo hội. Vào khoảng thế kỷ thứ năm trong giáo hội Công giáo Roma, Đức Giám mục thường sức dầu lần thứ hai cho người được rửa tội, và nghi thức này về sau biến thành bí tích thêm sức. Trong những thế kỷ đầu, giáo hội còn có thói quen cho người tân tòng sữa và mật mới được làm phép. Nghi thức này có ý nói rằng các tân tòng vẫn còn là trẻ nhỏ trong đức tin, và đồng thời cũng muốn khẳng định rằng họ mới được bước vào đất hứa, nơi chảy sữa và mật như Kinh Thánh đã mô tả. Cuối phần nghi thức vọng phục sinh, các tín hữu tân tòng được tham dự và lãnh nhận mình Thánh Chúa lần đầu tiên cùng với cộng đồng tín hữu. Ngày nay, sau 20 thế kỷ, nghi thức canh thức và lễ phục sinh tuy có một số thay đổi, nhưng nòng cốt vẫn phản ánh nghi thức truyền thống xa xưa.
Đêm vọng phục sinh ngày nay bắt đầu bằng nghi thức đốt và làm phép lửa. Nghi thức này không có trong thời kỳ đầu của giáo hội. Nơi dân tộc Đức xưa kia, việc đốt lửa như vậy trước tiên là để tôn kính các thần, đồng thời loan báo mùa xuân bắt đầu và đảm bảo cho dân được mùa gặt tốt đẹp. Sau khi Kitô giáo được truyền cho dân tộc Đức, giáo hội cấm đốt lửa như vậy vì coi đây là một tập tục của dân ngoại. Tuy nhiên, vào khoảng thế kỷ thứ 6 và thứ 7, các vị thừa sai người Ireland mang tới đại lục Âu Châu thói quen đốt và làm phép lửa ở ngoài nhà thờ trong đêm thứ 7 tuần thánh. Điều đáng nói là Thánh Patrick đã đề ra thói quen này để chống lại ảnh hưởng thói quen của người Druid thường đốt lửa vào mùa xuân. Dần dần vào khoảng năm 1000 trở đi, nghi thức đốt và làm phép lửa được du nhập vào phụng vụ đêm vọng phục sinh. Sau khi làm phép lửa thì vị chủ tế đốt một cây nến lớn rồi rước vào nhà thờ, tiếp đó là các cây nến nhỏ của các tín hữu cũng được đốt lên. Nghi thức này dường như bắt nguồn từ nghi thức đốt đèn lên mỗi khi mặt trời bắt đầu tối vẫn được cử hành mỗi ngày. Nghi thức này đã có trong những thế kỷ đầu tiên của giáo hội ở Roma. Đêm đen bị hàng trăm ánh nến xóa tan, tượng trưng cho Chúa Kitô chiến thắng sự chết. Trong đêm vọng phục sinh, Hoàng đế Constantino không những cho thắp sáng nhà thờ nhưng cả thành phố nữa. Một số người cho rằng sự tích cây nến phục sinh bắt nguồn từ công đồng chung Nicea năm 325, và dịp đó, Đức Thượng Phụ Alessandrino được giao phó nhiệm vụ mỗi năm công bố lịch phụng vụ để gửi về Roma. Lịch này được viết trên một cây nến lớn, về sau người ta viết trên một tấm bảng nhỏ hoặc là tấm da thuộc và treo vào cây nến. Sách giáo chủ cho biết chính Đức Giáo Hoàng Zosimo người Hy Lạp đã ban hành những quy luật rõ ràng, trong đó Ngài cho phép các giáo phận phụ cận Roma được làm phép nến phục sinh. Một khi đã được đốt xong, cây nến phục sinh đó được đập thành từng mảnh nhỏ và phân phát cho các tín hữu. Với thời gian và thời Trung Cổ, một số biểu tượng được gắn thêm vào cây nến phục sinh. Cây nến lớn được vị chủ tế vẽ thêm hình thánh giá và đọc Chúa Kitô hôm qua và hôm nay là nguyên thủy và cùng đích. Hai chữ đầu và chữ cuối của mẫu tự Hy Lạp Alpha và Omega được vẽ thêm vào cây nến, rồi năm cũng được ghi trên thân cây nến ở bốn góc của thánh giá. Bốn hạt hương được chủ tế gắn vào với bốn cái đinh để ghim vào bốn thanh của thánh giá, và một hạt được gắn vào giữa thánh giá, vừa gắn, ngài vừa đọc. Nhờ các vết thương thánh thiện và vinh hiển này, xin Chúa Kitô Chúa chúng ta canh giữ và bảo vệ chúng ta. Amen. Như vậy, tuy ban đầu, cây nến phục sinh chỉ có ý nghĩa thực dụng là thắp sáng, nhưng rồi cây nến này được mang một ý nghĩa tượng trưng cho Chúa Kitô phục sinh, là ánh sáng thế gian, là cột lửa dẫn đưa dân Do Thái mới qua biển đỏ của trần gian là hình ảnh bí tích rửa tội và tượng trưng cho sự giải thoát dân Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Giuseppe Versandi làm tân Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, kế nhiệm Đức Hồng Y Zenon Grochelowski người Ba Lan. Roma, nhân dịp năm thánh về lòng thương xót, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, kêu gọi các tín hữu đừng tách biệt lòng từ bi ra khỏi chân lý. New York, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt tệ nạn lạm dụng trẻ em trong các cuộc xung đột võ trang.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.